Sách Ma-ca-bê quyển thứ 2 đoạn 2 từ câu 1 đến câu 32. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a cất giấu đồ thờ phượng. Theo các hồ sơ lưu trữ, người ta biết rằng ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã truyền cho những người bị lưu đày phải cất giữ lửa như đã chỉ. Sau khi trao sách luật cho những người bị pháp lưu, ngôn sứ đã chỉ thị cho họ không được quên những mệnh lệnh của Đức Chúa và không được để cho tâm trí ra lầm lạc khi nhìn thấy các tượng bằng vàng, bằng bạc và đồ trang trí các tượng ấy. Ông cũng dùng những lời tương tự để khuyến khích họ đừng sao nhãng lề luật. Cũng bản văn ấy còn cho biết là vị ngôn sứ được báo mộng đã truyền phải đưa lều và hòm bia cùng đi với ông lên núi. Ông Mô-sê đã lên để nhìn ngắm cơ nghiệp của Thiên Chúa. Khi đến đó, ông Giê-rê-mi-a gặp thấy một cái nhà giống hình một cái hang. Ông đưa lều, hòm bia và bàn thờ dâng hương vào đấy, rồi bít cửa lại. Sau đó, một số người đồng hành với ông tính trở lại để ghi dấu đường, nhưng không tìm ra. Biết chuyện ấy, ông Giê-rê-mi-a trách mắng họ.
Nơi ấy chẳng ai được biết cho đến khi Thiên Chúa tập hợp dân lại và tỏ lòng thương xót họ. Bây giờ Đức Chúa sẽ cho thấy tất cả những thứ đó là vinh quang của Đức Chúa và đám mây sẽ xuất hiện, như dưới thời ông Mô-sê, cũng như sau này dưới thời vua Sa-lô-môn, khi vua cầu cho lễ thánh hiến đền thờ được cử hành long trọng.
Cũng bản văn ấy cho biết vua Sa-lô-môn, một người khôn ngoan tột bậc, đã cử hành lễ cung hiến và khánh thành đền thờ như thế nào. Xưa kia, khi ông Mô-sê cầu xin Đức Chúa thì lửa từ trời đã xuống thiêu hủy các lễ vật hiến tế như thế nào, thì khi vua Sa-lô-môn cầu xin, lửa cũng đốt cháy các lễ vật toàn thiêu như vậy. Ông Mô-sê đã nói,
vật gì đã dâng lên làm của lễ đền tội thì không được phép ăn, mà phải đốt sạch.
Cũng vậy, vua Sa-lô-môn đã mừng lễ suốt 8 ngày liền.
Thư viện của ông Đơ-khe-mi-a, các việc trên đây đã được thuật lại trong hồ sơ lưu trữ và trong hồi ký của ông Đơ-khe-mi-a. Ngoài ra cũng còn thuật lại việc ông thành lập thư viện, thu thập các sách liên quan đến các vua và ngôn sứ, các sách của vua David, các thư của các vua liên quan đến các lễ vật biệt hiến. Cũng vậy, ông Giu-đa đã thu thập tất cả các sách đã bị phân tán hồi chúng tôi gặp chiến tranh. Các sách đó hiện chúng tôi đang giữ. Vậy khi nào cần tới, xin anh em cho người đến mang về.
Kêu gọi mừng lễ thánh hiến. Vậy sắp đến ngày mừng lễ thanh tẩy đền thờ, chúng tôi viết thư này cho anh em. Mong anh em xử sự thế nào cho đẹp khi mừng các ngày lễ ấy. Quả thật, chính Thiên Chúa đã cứu thoát toàn thể dân người và ban cho tất cả được thừa hưởng gia nghiệp, vương quyền, chức tư tế và ơn được hiến thánh, như người đã hứa trong lề luật. Vì thế chúng tôi hy vọng rằng chẳng bao lâu nữa, chính Thiên Chúa sẽ thương xót và tập hợp chúng tôi lại từ khắp tứ phương thiên hạ về nơi thánh, bởi vì người đã cứu chúng tôi khỏi những tai họa lớn lao và thanh tẩy nơi thánh này.
Lời tựa của tác giả. Có những chuyện về ông Giu-đa Ma-ca-bê và các anh em về lễ thanh tẩy đền thờ vĩ đại, về việc cung hiến bàn thờ, cũng như về những cuộc chiến chống lại vua Antioco, Epiphane và Eupator, con vua, về những cuộc hiển linh dành cho nghĩa quân chiến đấu bênh vực do Thái giáo, với lực lượng không đáng kể mà đã cướp phá toàn miền và đuổi được quân xâm lăng đông đảo, về việc khôi phục đền thờ lừng danh khắp nơi, về việc giải phóng thành, về lề luật bị hủy bỏ nay sắp được tái lập, về việc Đức Chúa mở lượng từ bi thương xót tất cả mọi người. Tất cả những việc đó, ông Gia-son, người Kyrene, đã trình bày trong 5 cuốn sách, nay chúng tôi thu gọn lại thành một cuốn duy nhất. Quả thật, khi nhìn thấy những con số dài vô tận và nỗi khó khăn của những người muốn nghiên cứu các trình thuật lịch sử vì tư liệu quá dồi dào, chúng tôi đã cố trình bày sao cho hấp dẫn đối với những người muốn đọc, sao cho thuận tiện đối với những người muốn ghi nhớ các sự kiện, và sao cho hữu ích đối với tất cả những ai muốn làm bạn với sách vở. Đối với chúng tôi, lãnh trách nhiệm nặng nề là làm công việc tóm tắt này thật không phải dễ. Công việc ấy đòi hỏi phải đổ nhiều mồ hôi và phải thức khuya dậy sớm. Công việc này cũng khó khăn như công việc của người đãi tiệc, tìm cách thỏa mãn thực khách. Tuy nhiên, để bày tỏ lòng biết ơn đối với nhiều người, chúng tôi xin sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm nặng nề đó. Chúng tôi xin nhường cho tác giả trình bày cặn kẽ từng chi tiết, còn chúng tôi sẽ theo các nét chính trong bản tóm lược. Thật thế, cũng như một kiến trúc sư thiết kế ngôi nhà mới, phải bận tâm bận trí lo cho toàn bộ công trình, còn thợ sơn thợ vẽ chỉ lưu ý đến những gì thích hợp cho công việc trang trí. Thiết tưởng công việc của chúng tôi cũng như vậy, đi sâu vào từng sự kiện lịch sử, bàn rộng đến các vấn đề và lao tâm khổ tứ về các chi tiết thì xứng hợp với tác giả, còn tìm cách diễn tả tóm tắt cho gọn gàng thay vì đi vào chi tiết thì đó là công việc của người lược thuật. Vậy bây giờ chúng ta vào đề ngay, không thêm gì ngoài những điều đã nói. Thật là ngây ngô nếu phần mở đầu thì dài, còn những phần chính thì lại quá ngắn.